Chương 06: Các yếu tố quan trọng của văn hóa an toàn. Hành trình của văn hóa an toàn, như đã trình bày ở trên, bắt buộc phải trải qua 4 giai đoạn như vậy. Thoạt nghe thì dễ nhưng thực hiện được thì vô cùng khó, đặc biệt là giai đoạn 4, tức giai đoạn cuối cùng. Như tôi đã nói ở trên, để đạt được giai đoạn 4 thì như người tu tập đã đạt được cảnh giới Niết Bàn trong Đạo Phật. Thử hỏi có mấy ai đạt được cảnh giới này, chắn chắc là không nhiều. Nhưng đó là cái đích mà người tu tập luôn hướng tới, cũng như người làm an toàn lao động bắt buộc phải chinh phục. Như kiểu ba chân, nói là khó, nhưng không phải là không thể đạt được. Nhưng làm thế nào để đạt được, đó mới là vấn đề. Trước hết, cần phải xác định vai trò của người lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo không phải nói chung chung, mà được nêu ra cụ thể như sau. 1. Vai trò lãnh đạo. Vai trò lãnh đạo được thể hiện bằng những yếu tố sau. 1. Cam kết lãnh đạo. 2. Chính sách và nguyên tắc. 3. Mục đích, mục tiêu và kế hoạch. 4. Quy trình và tiêu chuẩn thực hiện. Cam kết lãnh đạo được thể hiện bằng cam kết chính sách và cam kết hành động. Lãnh đạo của một công ty cũng phải được hiểu bao gồm các cấp lãnh đạo, cao nhất là ban giám đốc, xuống dưới là ban quản lý, bên dưới nữa là giám sát, trưởng ca, đội trưởng. Thì cam kết và hành động phải được thể hiện xuyên suốt hệ thống như vậy. Từ những mục tiêu được đề ra, lãnh đạo công ty áp dụng những quy trình để đạt được mục tiêu đó. Tóm lại là phải trả lời cho được câu hỏi, ban giám đốc phải làm gì để lãnh đạo toàn thể nhân viên đạt được kết quả an toàn tốt. 2. Quy trình hành động. Được thể hiện cụ thể ở 4 mục sau. 1. Thông tin hiệu quả. 2. Đào tạo và phát triển. 3. Điều tra sự cố. 4. Quan sát và tự kiểm tra an toàn. Về quy trình, có nhiều quy trình, nhưng trong đó vấn đề thông tin được đặt lên hàng đầu. Thông tin ở đây cũng có nhiều loại thông tin, nhưng quan trọng hơn hết là thông tin của lãnh đạo đối với nhân viên. Những thông tin này dĩ nhiên có liên quan tới mục đích công việc, chính sách thụ hưởng và yêu cầu an toàn lao động. Thông tin từ lãnh đạo xuống nhân viên cần phải được duy trì xuyên suốt, có tác dụng nhắc nhở, đồng thời càng rõ ràng càng tốt. Cần tránh chỉ đạo chung chung như thường thấy ở các cơ quan nhà nước, thông tin mà chả có thông tin gì. Quy trình này cũng bao gồm việc đào tạo và phát triển. Ở đây cần phải hiểu đào tạo là một quy trình bắt buộc, phải được thực hiện một cách bài bản, bất kỳ một công việc nào cũng phải được đào tạo. Thử nghĩ nếu chúng ta đưa một người vào làm việc, nhưng không được đào tạo một cách chuẩn mực thì những sự cố đáng tiếc xảy ra là điều có thể đoán trước. Bởi con người thì cũng chỉ là con người, không ai biết hết mọi thứ, không ai là hoàn hảo cả. Nếu việc đào tạo không mang đến hiệu quả thì khi xảy sự cố, lỗi không thuộc về người lao động mà thuộc về lãnh đạo vì đã đào tạo không tới nơi tới chốn. Khi xảy ra sự cố thì ngoài việc ghi nhận, một công việc bắt buộc phải làm là điều tra sự cố để tổng hợp đầy đủ các sự kiện và dữ liệu một cách khoa học. Việc điều tra sự cố phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn, bởi ngoài ghi nhận, xác định nguyên nhân gây sự cố thì việc quan trọng hơn là đưa ra những biện pháp để ngăn ngừa sự cố ấy, phòng khi nó có thể lặp lại một lần nữa. Về quan sát và tự kiểm tra, cần phải hiểu đó không chỉ là trách nhiệm của người làm công tác an toàn vệ sinh lao động, mà là trách nhiệm của tất cả mọi người trong công ty, không loại trừ một ai, từ trên xuống dưới, từ vị trí cao nhất tới thấp nhất. Ở nhà máy NS Blue Stock Việt Nam của chúng tôi thì quy định tất cả nhân viên, không loại trừ một ai đều phải quan sát và tự kiểm tra an toàn lao động ít nhất một lần trong một tháng. Nếu thấy điều gì không ổn thì phải có trách nhiệm báo cáo giám sát nhà máy. Điều này ví như chúng ta có trăm tay nghìn mắt cùng tham gia vào văn hóa an toàn của nhà máy. Còn nếu như ai cũng nghĩ nó không thuộc nhiệm vụ của mình, thấy những nguy cơ mà không cảnh báo thì rất nguy hiểm. Cuối cùng là cơ cấu tổ chức phải được thể hiện khoa học. Cần lưu ý, cơ cấu tổ chức ở đây không chỉ với mục đích đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, mà còn vì sự phát triển kinh tế của công ty. 3. Cơ cấu tổ chức. Được thể hiện cụ thể như sau. 1. Vai trò trách nhiệm và nghĩa vụ cấp quản lý theo tầng bậc. 2. Vai trò của phòng an toàn. 3. Cơ cấu tổ chức hợp nhất. 4. Tạo động lực và ý thức cho nhân viên. Ở đây, cần phải hiểu cơ cấu tổ chức là hết sức quan trọng. Nếu cơ cấu tổ chức đúng thì sẽ cho ra kết quả tốt, còn nếu sai thì cho ra kết quả tồi. 3 yếu tố này có thể ví như cây kiểng ba chân, tạo nên thế vững chắc của văn hóa an toàn. Trách nhiệm đồng trách nhiệm. Về an toàn vệ sinh lao động trong nhà máy cần phải có sự tham gia của tất cả mọi người, nhưng cũng cần phải hiểu trách nhiệm thuộc về cấp lãnh đạo và trưởng các phòng ban chuyên trách. Ở nhà máy thì trách nhiệm thuộc về những người điều hành sản xuất. Dĩ nhiên, trách nhiệm đó cũng thuộc về người phụ trách an toàn lao động, đó là sự đồng trách nhiệm. cũng như việc học tập của con em chúng ta có trách nhiệm từ nhà trường và phụ huynh là trách nhiệm của cả hai chứ không thể tách rời hoặc chỉ phụ huynh hoặc chỉ nhà trường. Nhưng ở Việt Nam, chúng ta thường có tâm lý hay đổ lỗi cho nhà trường. Việc học của các em là trách nhiệm hoàn toàn thuộc nhà trường. Có chuyện gì là đổ lỗi toàn bộ cho giáo viên? Nhưng trong thực tế thì phụ huynh không giao hết việc giáo dục con em mình cho giáo viên. Không giao hết, nhưng muốn đổ hết lỗi cho họ. Nếu nghĩ như vậy thì thật phiến diện. Bởi nếu chỉ có nhà trường thì bảo đảm học sinh không thể học tốt được. Cũng như vậy, ở nhà máy, khi xảy ra sự cố gì thì y như rằng lỗi thuộc về người phụ trách an toàn lao động. Trong khi đó, những người trực tiếp giám sát quản lý, vận hành nhà máy thì dường như không có trách nhiệm gì có cái gì sai sai ở đây. Vì người phụ trách an toàn lao động không phải là người làm việc trực tiếp hàng ngày với công nhân, cũng không phải là người quyết định lương thưởng cho họ. Người phụ trách an toàn lao động thực chất là người xây dựng hệ thống, hỗ trợ an toàn lao động cho công ty. Còn người điều hành sản xuất có tiếng nói, có ảnh hưởng, có vai trò quyết định hơn đến sự an toàn lao động trong nhà máy. Vai trò của người phụ trách an toàn còn thể hiện ở trách nhiệm pháp lý và điều phối an toàn trong nhà máy. Là điều phối, chứ không phải thực hiện, tức xây dựng hệ thống để bộ phận sản xuất áp dụng, tạo động lực và điều kiện thuận tiện cho công nhân làm việc, vai trò khác nhau, trách nhiệm khác nhau. Người phụ trách an toàn lao động cũng có thể ví như một huấn luyện viên trưởng với nhiệm vụ xây dựng triết lý và hệ thống cho một đội bóng, đồng thời truyền cảm hứng để tất cả mọi người phát huy tốt nhất vai trò của mình trong một tập thể đoàn kết. Vai trò của huấn luyện viên trưởng là vô cùng quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta không loại trừ vai trò của ông bầu hay còn gọi là chủ tịch câu lạc bộ, vai trò của cả ban huấn luyện, trong đó có huấn luyện viên kỹ thuật, đội ngũ các bác sĩ, vai trò của đội tưởng và các cầu thủ. Một tập thể gắn kết, vững mạnh, cùng nhau dẫn tới thành công, đó là điều mà ta thường nghe nói trong bóng đá, thì trong một công ty cũng tương tự như vậy.